Thầy,
là
sao cái
tâm
mình
nó không ổn? Bất ổn là tâm lực. Thì giờ đó nó mất tâm mình làm cho nó ổn được. Như nãy giờ ta có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn. Mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có phương pháp co lưỡi răng về răng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định. Nó mất quân bình. Cho nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng về răng niệm Phật và lấy 50 lại để chi. Vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại được để cho 12 kinh mạch nó khai thông, người tự nhiên nó dẹp để ai nó ổn. Rồi đây là con thấy những người tu bên vô nhiên người ta lại xét rồi nó không có tự ái. Nó ổn định lại, nó vui. Nó thấy nó sống, người sung sướng, không có gì khổ. Cả vũ trụ càng không, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc, sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết. Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu. Con bất ổn là tại con thấy vị trí con. Con đang mặc cái áo rồi, ai cho con biết không? Thật bao nhiêu kiếp người, khối óc con người, từ cái lá, rồi từ cái trồng ra cái bông giải, rồi dệt giải, rồi ngày nay biến cái quần áo cho con bận. Từ giờ bao nhiêu khối óc để hình thành được cái áo con mặc. Rồi con nghĩ tới cái xác của con. Ở thế gian ai chết rồi? Các càn khôn vũ trụ đều cung ứng cho cái xác này có sự sống. Con phải thích vô thở ra nguyên khí của vũ trụ con mới. Nhưng không có đó con không sống được. Con thấy không? Sự hiện diện cái xác này là quan trọng lắm. Con có khối thần kinh, khối óc, tay chân rồi đều có thần kinh đó mà. Mà có thần kinh đó là thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. À, con bị bất ổn ở chỗ nào, con không cảm thức được tình thương, con hiểu giá trị của tình thương. Thì con có thấy vị trí không? Con thấy lúc nào cũng thiếu thốn, thua lỗ, con có yên ổn. Và con hiểu rõ rồi, ngày hôm nay con có cái áo mặc là do mọi người trí khôn là người đã hình thành cái con. Ngày hôm nay con được ngồi trên cái ghế đó trong căn nhà này cũng trí khôn của loài người đã làm phục vụ cho con. Mà con chưa có tinh thần phục vụ. Chính bản thân luôn con chưa phục vụ. Tại sao bản thân luôn chưa phục vụ? Ngũ tạng con là cái cơ năng trong này con chưa hiểu. Khối óc con là cái gì con chưa hiểu. Con chưa nhìn lại con. Khối óc là con có tim gan tỳ phế thận là có kim mộc thủy hỏa thổ con nước lửa gió đất hình thành cái thể xác này mà con là chủ trong cái xác này là chủ tâm thức con là chủ cái tâm con là chủ mà con không hiểu cái vị trí của con thì lại đâm ra nó bất ổn cái lộn xộn con theo cái xác rốt cuộc không phải con trở lại cái tâm con không biết cái tâm ở đâu. Cho nên có cái phương pháp để làm cho con quân bình trở lại, rồi con mới thấy được trong ngôi. Rồi ngồi lại cái vị trí của con mới điều khiển cái xác con. Cơ tạng con ổn định được. Thì lúc đó con mới là cứu người. Hỏi tại sao tu đi cứu lộ chính thân? Vì bây giờ hiện tại con bất ổn, mà con tu đi sau này con ổn, thì con nói sự thật. Hồi tôi bất ổn, tôi gặp bán nói vậy, bây giờ tôi làm vậy. Bây giờ tôi ổn, bây giờ có đủ. Bao nhiêu người bất ổn như con, họ sẽ theo con đường của con là kêu cứu độ chúng sanh. Con hành, con làm được rồi, con nói sự thật, người khác thì theo. Con thấy không, kêu cứu độ chúng sanh là như vậy. Còn con không hành, con nói dốc, học bà mới đi thiết nói, tôi ra tôi làm Phật lần kia để cứu độ chúng sanh, nó dốc. Con hành đi, tâm nắng còn hết. Chứ buồn phiền con hết. Rồi nó trở lại yên ổn. Mặt mày con nó sáng suốt. Người ta nó nhìn ô lúc này sao chỉ vui. Tôi vui tôi nhờ cái này. Nếu chị muốn vui chị đi như vậy thì đó là chị con cứu độ đã rồi. Thầy thấy không? Chứ không phải là tôi làm ông sư tôi này kia kia nọ quyền năng tôi mới cứu độ. Con thực hành đúng đường lối từ cái tâm định con giải quyết được. Chị tới đi phát thanh nhẹ là con nói sự thật là con cứu độ chúng sanh. Biết bao nhiêu chị em của con đang lâm vào cái bệnh của con. Đâu phải mình con á. Thầy thấy không? Đó là tâm định đó con. Con bất ổn là tâm bệnh. Mà tâm bệnh ở đây có thuốc trị đâu. Có cái phương pháp để con tự trị. Con là người gần gũi con nhiều nhất. Và con là người đã tạo cho con bất ổn. Chứ không phải ai là tạo cho con bất ổn. Bây giờ con phải lập lại trật tự cho ổn định. Chính con trách nhiệm giữ trị con. Không phải người khác. Con hiểu cái này không? Mà con hiểu được cái nhiệm vụ vị trí có bất ổn thì con cứ tới để con học, con thực hành. Thì 5-6 tháng sau, tự con nói ra. Với người đi trước, người ta cũng bất ổn như con. Không tắm, bất ổn con ra mới học cái pháp này. Ông sư bất ổn mới học cái pháp này. Rồi lần lần cái tâm nó sáng suốt, nó ổn định, rồi nói lại người khác, chỉ nói đi như đất thôi. Là đủ cứu biết bao nhiêu người. Tôi ra viện thuốc đi, tôi có tâm bệnh, cho bán tôi viên thuốc uống đâu không? Thì sao nó tạo thuốc tâm bệnh đó.
Không có thông. Ăn nhiều mà lại bệnh. Tôi đói mà. Tôi ăn 4 năm chiếc cơm nữa. Mạnh khỏe mà. Thế 4 năm chiếc cơm là bệnh hoạn. Không có mạnh khỏe đâu. Người không hiểu làm phá hư hết. Phá hư nở từ ở đây xuống cái sách lược này cái tuyến nước miếng ở đâu này đưa đồ qua mà ăn nhai nuốt hết rồi nó bị làm biến rồi nó đâu có làm việc nữa thì tuyến nước miếng nó phải hư rồi nuốt trọng mà rồi bây giờ mình nhai để cho nó chuyện của nó làm là phải bao nhiêu công chuyện này phận sự nó phải cho nó làm việc mà mình không cho làm việc nó thành làm biến mà. Làm biến à. Rồi cái cơ tạng này khi kia nó ăn vô cái buồn ngủ. Mà không ăn là la đói. Đó là bệnh á. Một bệnh nhân rõ ràng. Rồi bây giờ mấy người xúc ruột rồi thấy nó ốm. Mấy người kia đấy. Trời ơi trước anh mập đó. Bây giờ sao nó ốm. Nhưng mà nó không hiểu rồi. Cái nó mập là cái cơ tạng nó bị phình ra rồi. Cái ruột nó lấn cái phổi. Cái ruột nó lấn cái gan. Cái ruột nó lấn cái tim. Nó lộn xộn, tánh tình nó không ổn định, khùng mà nó khôn. Rồi bây giờ xúc nó ra, ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi, thận ra thận. Rồi bây giờ mình mới biết cái cách tu bổ, cái cơ quan ruột là thu hút những cái gì và nó cung cấp đi chỗ nào, nó phải làm cách tự. Đúng theo cái chấn động của vũ trụ, giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức. Phải mạnh vậy đó. Con người nó mới vui. Cái ra ngoài lạnh cũng sợ. Mà cái gì cũng sợ hết, khùng rồi. Thấy ăn bận sang trọng mà khùng rồi không ăn. Cái gì phải hòa được tự nhiên con người nó không có khùng. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi không hiểu đâu, chú cha. Cái này ông Tàu dạy ông thuốc bổ, ông Tây dạy ông thuốc bổ, ông Mỹ còn bổ hơn nữa. Ba cái bổ vô nó bổ đầu, bể đầu luôn. Chết luôn. Cho nên nhiều người chết, nhiều người nhà giàu chết chứ không phải nhà nghèo chết sớm đâu. Giàu chừng nào chết sớm chừng đấy. Bây giờ mình sống trở lại nghèo. Hồi mình ra đời cho bú sữa mẹ chút xíu thôi, mình khỏe mạnh. Và bây giờ tại sao mình ăn nhiều là mình bệnh? Đó là lỗi chỗ đó, lỗi ăn nhiều. Bây giờ làm trở lại, kiểm soát trở lại. Mà chỉ trong cơ tạng mình không có nước, không có máu là không có sống. Mà cái vũ trụ không có nước và không và thủy điển nước với điển mà không có tương giao á thì cái vũ trụ không có thành. Cái xác mày là vũ trụ gì nữa mà nước ở trong này nó luôn lưu với cái chấn động của vũ trụ hai cái không có hợp người đâu thoải mái không có vui nó nghịch lại thiên nhiên rồi. Tại sao mà người ta đi rửa cái ruột không mà nó trị nhiều cái bệnh triền miên từ bao nhiêu kiếp rồi bao nhiêu năm rồi. Có nhiều người ăn thịt bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ ra nhìn mặt nó biết người ăn thịt rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ăn thịt nữa, nó thành bệnh. Thì mình thanh lập rồi nó trở lại tự nhiên, nó nhẹ nhàng. Tâm hồn cỡ mở, thấy cái gì đâu có gì phải lo nữa. Cái chuyện của mình nếu mà mình còn không lo, lo được chuyện ai, chuyện của họ để làm gì. Mỗi người đều có cái luật nhân quả hết. Sống chết có định luật hết rồi, mà làm bậy là chết sớm, mà làm đàng hoàng là chết trễ một chút, khỏe mạnh, đúng định luật ra đi. Cho nên có cái cơ tạng, cũng như cái pháp lần này là soi hồn để làm gì, chấn chỉnh thần kinh, làm pháp luân để gì, để ổn định ngũ tạng. Mà hồi bần đầu ông Tám tu mà thành ở Việt Nam á, mình thấy ông Tám nó có mập. Ăn trái cà trứng cơm không à. Cái đó là đem cái dũng chí của mình. Người mới tu đó. Sớm mơ ăn trái cà trứng cơm rồi đi tới trưa lũi lũi đi bộ đi xuống nghe ông Tư giảng đạo rồi đi về. Uống nước không à. Phải bồi dưỡng cái ý chí của mình mới là tu được. Cái này cũng sợ, kia sợ, làm sao tu được. Cái ý chí mình quan trọng. Ở thế gian mà đi ra đường mà người ta còn gạt, còn lường gạt mà nói chuyện mình đi lên trời, ma quỷ nó không đánh mày sao? Nhất định là nó phải đánh, nó phải tấn công rồi đó. Rồi mình làm sao? Mình phải có ý chí mạnh. Bởi vì mình thấy rõ là mình không bao giờ bị chết. Cái hồn bất diệt. Thì cha mẹ ông bà mình có đó, không có ai chết hết á. Mỗi người có một tội trạng học hỏi và tiến qua. Không có người nào tránh sự học hỏi được hết. Bây giờ mình ở đây, bây giờ mình bị đụng chạm từ món ăn, giấc ngủ, thể xác, ăn mặc, xã hội. Giao tế này kia cái nọ nó đụng chạm rồi mình mới có cơ hội tự thức. Rốt cuộc con người thiếu thanh tịnh mới là đau khổ. Mà người có thanh tịnh, đạt được thanh tịnh, người không bao giờ đau khổ. Nó vô quan ngại. Nó không có chấp điều này mà nó không mê điều kia. Thì tụi con là bây giờ nói mê, không tôi làm gì mê, mày mê ăn đó. Bỏ sữa mẹ mà mày ăn tới đủ thứ, bây giờ ăn liên tục thì mày mê. Rồi chấp theo món ăn nữa, tôi thích ăn thịt kho, tôi thích chảo bia. Đó, thích chấp. Mà hai cái đó hiểu được, phá rồi, quán thông rồi đó, mới là biết chuyện tu. Mà muốn cho mày quán thông làm sao? Phải làm thật chỉ cho mày thấy được cái sai của mày nằm ở đâu. Sai trong cái ruột. Từ cái miệng đem cái sai vô. Làm phá ngũ tạng hết. Tự phá hủy mình mà không hay. Tự giết mình mà không hay. Để đối thượng ông trời, đối thượng bạn bè. Chính là một người tự giết mà không hay. Và khi mà khám phá xuất ruột rồi mọi người không nhiều để ít cũng khám phá ra. Thấy chính mình đã giết mình. Làm hao mòn lần tiêu hao biết bao nhiêu thế kỷ rồi trong phải mới đây. Cái thành hình của ngày nay mà mình nhìn những nhà khảo cổ ta lượm được cục sạn mà ta biết cái đó nó mấy nghìn năm vậy, tụi bay cũng phải mấy nghìn năm chứ đâu có người nào mà mấy chục năm, mấy chục năm nào ta chế được cái xác này cả tỷ năm mà. Mấy ức niên đâu phải dễ gì cấu trúc thành cái hình này. Nhưng mà trong đó cái tập quán sâu ở chỗ này, không thấy. Bây giờ mình lo thanh lập, rồi lo tu. Cái điển tu là về cái điển. À, thủy điển tương giao cái xác là điển thuộc về nước. Và cái tâm linh là thuộc về điển. Hai cái được phân minh, chuyển chạy đều, con người nó thông suốt, nhẹ nhàng. Khỏe mạnh. Mà không dọn được cái đó không được, chịu buông bỏ, không chịu. Ăn ít chút là la làng rồi mà đâu buông bỏ nổi. Rồi nói tôi đạo ông Tám khổ chết cha mới bây giờ ngồi nói chuyện được. Mà tụi con sung sướng ăn ào ào mà làm sao nói đạo được. Ông Tám là không có đồng xu dính trong túi. Đi đây đi đó. À, đi học đạo một cách không phải dễ dàng như bây giờ lấy có xe hơi đi. Đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn. Nghe mấy câu nói thôi. Mà không hiểu gì hết cũng ráng đi nghe. Rồi lần lần nó mới hiểu. Đó là mới vun bồi cái ý chí. Có nhiều đứa tu nửa chừng. Ôi tôi bỏ cái đạo này nó không đem tôi đi đến đâu. Chính nó không đem nó đến đâu. Cái này cái đạo là tự thức. Cái đạo như ý phát triển tâm linh. Mà nó không lo cho nó. nó bắt buộc người truyền pháp phải lo cho nó sao được, chỉ cái đường lối cho nó đi thôi, rồi nó không chịu đi. Tôi cứ đổ lỗi cho những người truyền pháp, cái đó là trật. Nhìn lại người truyền pháp trước khi tu nó thế nào, nó đã khổ hạnh bằng cách nào. Ta đi lượm từ miếng giấy ngoài đường về, ta nấu cơm ta ăn, không có xin tiền cho gia đình. Nấu thành một bữa cơm ăn, mà mỗi ngày cứ đi bộ lượm ba miếng giấy dơ đó rồi gì đốt nấu cơm ăn. Cái đó tụi con đâu có làm. Nhưng mà cái lặt vặt đó, cái ít đó, cái nhỏ đó là cái quan trọng của tương lai. Cái tỉ mỉ từ chút mà mình làm thành đó là tương lai phần hồn mình mới thành được. Cho nên có đó rác đến tôi không xài, rác đến hữu ích, nó cứu người. Mà che là mình không có tự cứu được. Khổ ghê lắm, hồi trước ông Tư đi tu cũng khổ lắm. Gia đình 10 người chứ đâu phải nuôi một người đâu. Mà ăn học đâu có bị nhiêu, mà coi bói cũng chưa chắc gì giỏi hơn người ta. Mà phải đi từ Sài Gòn đi lên đến Bình Tây rồi đi bộ, không ai mời vô coi tướng. Nhiều khi gặp sắp dĩa cũng quánh sắp dĩa, ăn chút đỉnh về đi nuôi con ăn học. Cái ý chí của người ta quan trọng, chứ không phải cái chuyện ở ngoài. Mà cái chuyện lễ tế lúc trước đó mà làm được, đại sự làm được. Chuyện nhỏ là không làm được thì chuyện lớn không bao giờ làm được. Chuyện nhỏ mà chê một cái là không làm được, là bỏ rồi sau này chuyện lớn không được. Cho nên người đạo người ta tao hòa tan với tất cả mọi người, nhưng mà tao đi từ chút. Đứa nào hành động sao tao biết trình độ nó đi đâu. Tao thiếu dũng chi rồi nào. Tại sao tao biết? Tao đã làm quá rồi. Ta từ nó mà ra, từ cái động loạn, từ mê chấp, từ buồn tuổi, từ ăn thua, không có cái gì ở thế gian nào không có hết. Ta thoát ra khỏi, ta phải biết những cái gì ở thế gian chứ không phải là giấu cả mắt ta được. Dồn ta biết hết rồi, vì ta ở trong thực trạng ra. Cho nên con người phải dấn thân là dấn thân chỗ đó đó. Chuyện chút chút mình phải làm, rửa chén cũng phải làm. Rửa chén mà rửa từng nào mà hiểu cái chén này là không phải là cái chén này là một đám đất của vũ trụ. Từ cái đất bùn mà nó đem lên mà nó chịu nung đúc, nó chịu qua điêu luyện bao nhiêu ngàn von rồi nó mới nấu nó mới thành cái chén. Bây giờ mình từ con người phàm, từ một đống rác này mà mình muốn tiến về một vị tiên vị Phật là mình phải chịu. Chịu nhịn nhục, chịu cái sự nhịn nhục. Mà muốn có nhịn nhục phải có người ta phá khuấy mình, người ta hành hạ mình, người ta khi dễ mình, người ta khinh thường mình, đủ chuyện hết mình phải chấp nhận. Đó mới nó hình thành được cái đức nhịn nhục. Còn mỗi thứ mỗi giận làm sao hình thành được đức nhịn nhục. Mà hình thành không được cái đức nhịn nhục là có tu không thành. Đó là một bệnh nhân tại thế mà thôi. Còn người mà tu là cái ý chí vô cùng, không sợ, không có chấp. Chỗ nào cũng là chỗ phát triển của trời Phật. Mà chính tâm linh không chịu phát triển mà đóng bắt buộc mình còn ở trong sự mê chấp là đi lạc đường, không có tiếng nói. Cho nên mọi người ở thế giới, cả thế giới anh em tu vô gì đều thương quý ông Tám. Thì ông Tám làm cái gì đền ơn anh em, lấy cái xác này. Tao cũng có cái xác phàm y như tất cả mọi người. Mà cái xác này nó hư chỗ nào tao sửa được thì mọi người bắt chước sửa, kỹ thuật là sửa. Thấy không? Cũng như ta có cái xe hư mà ta sửa được rồi thì tất cả mọi người bắt chước. Ta làm những cái gì hữu ích một việc cho tất cả mọi việc. Sửa ông Tám được thì mỗi người theo ông Tám sẽ vẫn sửa được. Ta nghĩ như vậy mà ta làm. Còn nếu mà ta chấp rồi, ôi cha ông Tám tu pháp này hay đâu cần phải cái kia, thì thôi lo ngồi thiền được. Không phải như vậy. Mình phải đem cái thực trạng của cái xác này. Cái xác này bị tham ăn, bị bệnh hoạn, bị này kia từ nhỏ tới lớn, bây giờ sửa nó lại. Thì mỗi người bước vào tu cũng mang cái xác này tới và họ sửa lại, họ sẽ tiến. Thấy đó không? Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên bạn đạo cũng có phần đóng góp này kia cái nọ nuôi cho tao. Người ta phải làm cái gì trước khi ta chết được để giữ lại cho những người ta đọc, người ta mới thấy được, à, ông này trước ông làm vậy, ông được thoát qua cái nạn đó, ông làm vậy, ông mới thoát qua cái nạn đó. Thì lúc đó mình bắt được, mình nắm, mình qua. Chứ ở thế gian không có ai hưởng được cái gì hết. Nó hưởng là nó dốc, không có gì hưởng. Học để tiến thì đúng. Còn hưởng không có người nào được hưởng. Có gì đâu hưởng. Không có trọn lành mà, không thấy hồn vía mà, không thấy cái cơ sở vĩnh viễn của mình mà làm sao hưởng. Rồi bây giờ ông cứ có căn nhà cấp tốt cho ông ở, cái đó không ai hưởng. Cái đó là cái giáo dục, cái trí khôn của loài người hình thành một cái giáo dục để cho người nào bước vô đây là thấy rằng tất cả những người vô vi là đều phát tâm. Không phải vì tư lợi, mà những người ở trong căn nhà này cũng đều là phát tâm hết, không có vì tư lợi. Cho nên mình phải bắt chước cái hạnh phát tâm đó. Thì mình mới vun bồi được cái đức tính tốt. Và từ cái đức tính tốt đó nó mới đi tới cái chuyện cởi mở, khai thông, khám phá ra những cái tánh hư tật xấu của chính mình. Và lập ngược tình thế để đi lên. Nghịch tử mới đi lên thiên đàng. Nghịch thế gian mới lên thiên đàng được. Mà mới thuận thế gian rồi không lên thiên đàng được. Cha mẹ sinh ra kêu cưới vợ để con, nhưng mà bây giờ nó tu nó không cưới vợ, nó không để con, nó đi đâu, nó đi về trời, nó phải nghịch lại cái chuyện thế gian là vậy. Là tại sao nó tìm ra như vậy? Khi mà nó thoát được một kiếp này, nó thoát được thì nó có thể cứu cửu huyền thất tổ, anh em bà con của nó được hưởng cái chi sát rồi nó. Cho nên hồi xưa người ta ở đời nói, ôi chứ ráng cho nó ăn học tới trạng nguyên, về làng là ai cũng không, ai cũng nể mình hết. Hồi xưa nó học tới trạng nguyên, về làng ai cũng nể. Bây giờ mình tu thành đạo rồi, hỏi ma quỷ nó có kinh không? Nó phá phá người nào chứ phá cái hệ thống mà sáng suốt phá không được. Cho nên ông Tám đang ở giữa biển cả mà đang bị nhồi cho tụi con thấy rõ ràng. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nhồi tùm lum, nhưng mà chiếc thuyền đó nó vẫn chạy. Ta vẫn đi. Không bao giờ lùi bước. Mà chẳng có sợ sệt bất cứ một thằng nào ở thế gian. Chỉ sợ mình bỏ quên tâm linh mình. Mình không biết điều trị và sửa chữa mình thôi. Còn tất cả những thế gian đều là thằng nào cũng học bài hết. Và tiến hóa chứ không có thằng nào giỏi hơn thằng nào hết. Kể cả vua ở xứ ở trên mặt đất này cũng bao nhiêu đó, cũng học bài và tiến hóa mà thôi. Và cái con chuột cũng học bài và tiến hóa mà thôi. Nó có cơ hội, nó ý thức, nó tìm hiểu lấy nó thì nó mới tiến. Còn nó không tìm hiểu lấy nó không bao giờ tiến. Mình là từ xứ súng ống mà ra, mà súng ống đâu có thành công. Thấy không? Súng ống không có thành công. Giết bao nhiêu là có thêm bấy nhiêu. Càng giết bao nhiêu người thì càng thêm bấy nhiêu. Rồi mũi yếu nhất đã giết bao nhiêu nó sẵn sàng bấy nhiêu. Nguyên lý rõ rệt mà không thấy, còn đâm đầu làm khí giới làm gì mà. Thế giới rồi đây phải đi tới chỗ hòa bình tự thức. Còn người tu là quan trọng. Khí giới tình thương đạo đức là quan trọng. Ráng tu đi. Nhiều người tu đi. Buông bỏ hết rồi mà để cho mọi người thấy rằng hưởng hạnh phúc rõ ràng. Khi tôi hưởng được hạnh phúc thì người khác cũng được hưởng hạnh phúc. Và từ đó nó tạo ra một thế giới mới. Thế giới hạnh. Có nhân quần sống được hữu tình hữu lý chứ không có sống cái lôi thôi nữa. Cho nên người tu là một con cán bộ tốt nhất của Thượng Đế để xây dựng mặt đất ở tương lai. Bây giờ các con thấy công giáo người ta cũng tu, người ta giữ cái lý thuyết, người ta giữ cái đường lối người ta tu. Hả? Cái giáo lý sao họ đi như vậy mà họ đi đúng á, cái thế gian phát triển. Chỗ nào không có công giáo? Một chỗ nào có công giáo là xây dựng những cái cơ sở tốt lớn ở mặt đất, thì họ phát triển đúng luật lệ. Còn mình về tâm linh, mình đúng luật lệ thì mình đi tới chỗ giải thoát. Mà mình giải thoát được là mọi người sẽ được giải thoát. Cái cơ hội giải thoát này rồi sẽ đóng góp cho con người qua lại dễ dãi. Không có nói dân này dân kia dân nọ nữa, con người là có giá trị rồi. Con người tự thức, không tham lam, không hận thù, không giết chóc. Thì muốn đi đâu đi vậy? Những cái xứ mà còn kiểm soát giấy tờ đồ hận thù này kia nọ đó là những cái xứ đó chưa có giải tỏa được. Cho nên rồi đây họ đi rất chậm, nhưng mà đây rồi cộng đồng Âu Châu sẽ có, rồi khối Mỹ nó cũng làm, lần lần rồi khối cộng sản nó cũng làm thét, rồi ba bốn khối hợp lại té ra không có chuyện gì hết, tại mình làm bậy thôi, giết nhau một cách vô lý. Sự hiện diện ở mặt đất chết rồi cũng trở lại hoài hoài mà đâu có ai thấy. Làm mẹ chết rồi đi làm con, làm con đã rồi đi làm cha, làm đủ thứ hết, học đủ mọi trạng thái. Cho nên có con người có khối óc hiện tại là từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải là một trạng thái có thể thành được. Cho nên cái óc con người phàm là nó chỉ có một, nghĩ một trạng thái, thì kỳ thật nó có mọi trạng thái. Cho nên ở thế gian chế được cái máy thâu băng này thấy hay, nên sau này nó chế nhiều cái còn hay nữa. Nó càng ngày càng tiến hóa. Mà trong cái tiến hóa nó thâu gọn lại. Vậy bây giờ điện não là ordinator, là cái gì nó gỡ hết trong đó bấm, nó tôi nói trả lời một mình, cứ bấm nó ngồi, nó hỏi bao nhiêu, nó trả lời bao nhiêu. Cái đó do có óc của người kia ra. Mà con duy nhất là khối óc con người, mà các con đang mang cái khối óc con người, mang cái bộ ruột cung cấp cho khối óc. Mà bộ ruột dơ thì khối óc nó loạn. Mà bộ ruột sạch thì khối óc nó minh hơn. Rồi mình có cái đường lối giải thoát về tâm linh, về phần hồn. Cơ tạng nó không có bận rộn, nhắm mắt thấy rõ. Mà cơ tạng bận rộn là nhắm mắt không thấy gì hết. Tu cũng có đắc đạo. Cho ông Thích Ca, ông tu đâu có mập thù lù, ông tu càng ngày càng ốm. Ông buông bỏ để ông đi. Thì cái hào quang ông mạnh. Rồi khi ta đi được rồi, ta đi về trời rồi, ta biết rồi, chắc chắn rồi. Tôi không có bị gì hết. Tôi không có sợ nữa. Cái hồn tôi không bao giờ bị diệt nữa. Tôi chỉ đóng góp cho thế gian rồi tôi đi thôi. Thì cái tâm lúc nào cũng thoải mái. Tâm lúc nào cũng dư thừa. Không sợ bị thiếu và không sợ ai gạt. Nhẹ nhàng. Còn sợ thiếu, sợ gạt là người đó còn đang bị giam như địa ngục. Không có ai gạt ai được hết. Ai đem được một đồng xu ra khỏi vũ trụ được. Không có. Lẫn quẩn nó có gạt rồi đó. Cái nghiệp duyên rồi nhân quả rồi nó phải chịu nhận hết à. Thành ra mình người tu vô vi không có chấp ai, ai làm gì cũng đúng. Nhưng mà mình chỉ giữ pháp mình tu. Từ từ nó thông rồi, nó bớt ăn, bớt này cái kia nọ rồi. Thậm chí cái giấc ngủ nó cũng không có phải vấn đề quan trọng đối với nó nữa. Lúc nào có tâm nó cũng thức mà ngủ gì. Hỏi tới đâu nó giải mở tới đó mà đâu còn ngủ nữa. Con người không hiểu đầu, không hiểu đuôi, nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là kêu mê ngủ. Còn ngủ, còn đụng tới đâu, giải thông tới đó, người thức. Thấy không?
Nó hiểu là nó phải cổ động cho người ta, chứ đang phải đi tới đó xúc được rồi. Xúc một lần thôi là yên à. Sau này không có sao hết. Mấy năm nó không có bệnh mà. Nó cũng như là nhiều người ta nói này, cũng như cái phép lạ. Tôi qua bên Đức có thằng nhỏ, nó bị ngứa từ đây tới đây, tay chân rồi, nó mười mấy tuổi rồi tự tử. Mẹ nó lo lắm, đem đi cùng nhà thương, không chỗ nào trị được hết. Rồi sau mới đem vô đó trị. Trị nó thấy cũng thất vọng. 3-4 tuần, kết quả. Rồi ông bác sĩ ông cứ ở đây tiếp tục thì sau. Mới có tuần thứ sáu, mới có ngày gần tới tuần thứ sáu, tự nó hăng hái lên. Nó không chịu ngồi chỗ, ban đầu nó ngồi nó buồn lắm, muốn tự tử, nó buồn làm thanh niên người như vậy thì chắc tự tử. Nó hăng say ra, nó ra nó làm việc, nó giúp mấy bệnh nhân là lấy nước cho người ta uống, làm sạch rồi đem đồ ăn, sai nó bất cứ gì nó làm đấy, nó cần người ta sai, nó thích làm việc. Rồi nó đưa tay chân coi hết ngứa, lắng bóng hết, nó nói cái này như cái phép lạ, tôi ngủ đêm tới sáng dậy. Hôm qua mẹ tôi hỏi bớt không, tôi trả lời không bớt, nhưng mà qua bữa sau cái tự nhiên nó bớt hết rồi. Tôi nghĩ xúc đúng thực sự rồi, sạch rồi nó không còn phản ứng nữa, nó hết á. Mà nó viết bài viết cua thiền dài, nó nói đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Thì cũng nhờ cái chú đó, tôi vô ba tuần lễ đầu tôi nhờ cái chú đó. Thấy cái chú đó chú đạt được kết quả tốt quá mà, hay quá, thì tôi phải trở lại làm nữa. Cho nên tôi làm có ba tuần rồi, thì tôi làm tới 12 tuần. Nó không còn uống viên thuốc nào nữa hết. Chỉ có bên đó là bác sĩ cho biết bao nhiêu thuốc cho nó uống, không còn uống viên thuốc nào. Còn đi là để chi, để ông diagnostic khi mà ông khám bệnh, ta hơn tất cả bác sĩ khác. Khỏi trầm ra, đứng nghe dọt, nơi là cái giai này sao, giai này thấp, bên này thấp, bên này cao là bệnh gì. Rồi, tương lai nó sẽ xảy ra cái gì này, hiện tại là cái bệnh gì. Tính tình sao ông nói luôn, cấp cho mình nói, ông nói được rồi mới chị, còn không được thôi. Mà nói 100 người, trúng 100 người, à, hay lắm. Bởi vì kinh ổng là bác sĩ mà, bác sĩ đâu có nói bậy bạ được, bác sĩ mà bác sĩ bị trúng độc, nhờ cái pháp này trị hết, rồi bây giờ ôm cái pháp này độ ta, anh bị trúng độc mà.
Ma tượng Phật biết khi bạn ngồi tưởng, quyết định tôi dẫn lời Phật. Đêm nay tôi đi luôn, tôi không về, chết bỏ, nhưng mà không được, tôi lôi cuốn lại. Thế ma biết được, cái ứng vật của các bạn có chút xíu hơn là ma nó lôi cuốn. Chứ nhiều bạn ngồi nhập định nó sướng lắm, thôi tôi đi luôn rồi. Mà ông Tám dẫn tôi đi luôn, ông Tư dẫn tôi đi luôn, đừng có để tôi ở lại. Nhưng mà không, cái nghiệp lực, đó là khi mà nghiệp lực. Cái nghiệp tâm nó thường kéo các bạn. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp tâm tức khắc bất cứ một chuyện gì. Các bạn nhìn, các bạn thích, bạn tự mua về nội tâm để quán tâm. Tại sao tôi thích? Ai cho phép bạn thích? Hỏi nó vậy. Tại sao bạn không xây dựng cho bạn mà bạn cứ thích? Cái thích đó là cái. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi nghe cái này, tôi chắc chắn, tôi phải luyện. Cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để cái y trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta cái xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra mới giải cái nghiệp tâm, giải nghiệp tâm mới giải nghiệp đời được. Chứ bạn giải nghiệp đời thì bạn cũng không có giải được nghiệp tâm. Bảo nhà, bảo cửa, bảo vợ, bảo con đi tu nhưng mà tâm nó nhớ, dứt khoát ngay trong tâm. Lúc chi? Để tương lai ta thành đạo, ta cứu vợ con. Tu tất cả. Vì ánh sáng trọn lành mới chiếu cho tất cả. Mà ánh sáng chúng ta chưa trọn lành, làm sao chúng ta chiếu cho tất cả cửa quyền thật tổ được. Cho nên làm một việc cho một việc của một người đại chúng. Ý nghĩa rõ rồi. Không còn u ơ mê tín và lệ thuộc nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới có cái pháp mở bộ đầu, khai tâm ngũ tạng, định tâm trí của thượng đỉnh. Các bạn xem cho đời mấy ai có mấy ai có được cái pháp. Mà chính các bạn đã thực hành và các bạn nếm mùi và cảm thức rằng đúng, tôi bây giờ mới thấy tôi có lỗi. Trước kia mẹ tôi nói tôi có lỗi, tôi không xin, bây giờ tôi thấy tôi có lỗi. Tôi thấy tôi bất hiếu. Tôi thấy tôi càng ngày càng ngu muội. Từ đó các bạn học ngu đi. Biết được mình ngu, mình mới có tiếng. Mình mới gia công làm việc cho chính mình.
Còn không biết mình ngu, không có ai chịu giá không làm việc. Cứ bắt đầu làm việc cho người ta mà bỏ mình, thì cái đó là sở trường của thế gian. Nghe cái này tranh chấp, nghe cái kia tranh chấp, nghe cái nọ hơn thua là làm việc cho người ta và bỏ mình. Thì làm sao biết đường đi ở tương lai? Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải trở về cái luồng điển. Cho ngày hôm nay ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó khác hơn những người khác. Những người khác niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mong trời Phật độ. Cái này không khó, chúng ta lại đi trong khoa học điện lý. Tìm cái chấn động lực âm thanh với mọi chữ. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Nhi là sao, Đà là sao, Phật là sao. Như tôi đã dạy từng giải thích cho các bạn. Chấn động lực tức khai mở lực tâm với các bạn. Tối cái linh xa đó nó sẽ khai mở. Thì thức hòa đồng các bạn mở. Thì các bạn mới làm đệ tử nha Phật. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng với ông Phật không có chi trách. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi. Không có gì được giữa đạo này là đạo nọ. Giữ tâm mà tu thôi. Mọi người đều có tâm. Và ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm. Và trung tâm. Vệ nhãn. Là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở. Được quân về tương đồng trật tự. Nó mới sống sáng ra. Thành ra một cái vệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn động loạn, làm sao các bạn có quyết tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển là hợp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên. Thì lúc đó nó mới quyết tâm, đi lên cao chừng nào mới nhìn thấy dưới thấp. Từ ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà ta không chết được cái bản số này mà. Nó cao, nó ở trên cao nó gọi xuống nó thấy. Và các bạn lên cái đỉnh đầu thì từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta cứu nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tư, bạn khai triển rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu trở tư là gì, tư đổ sự kiến thức, sự sai lầm, sự kiến thấu của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã tu tiến, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, bây giờ mình lắp lái tập tử, nó quần bệnh. Thì nó quân bệnh rồi các bạn mặc sức là đi cao. Đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chuyện đấy, đâu có vội lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Tôi muốn thấy chuyện gia can với người này, người kia người nọ để làm gì? Để tự tư. Chúng ta không học thủ sĩ. Chúng ta đi cao lên, để khai mở tâm tư chúng ta, và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta, khi hơn thấy tiền kiếp của thiên hạ. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều, và ăn năn sám hối, sửa đổi tiền kiếp sai lầm, thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là nó sẽ chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn. Mà trở về gương nó thanh điểm của các bạn nó càng không bỏ nữa. Không có tin tiếc nào các bạn bỏ hết một gương tự đầy đủ. Lên đến cấp dinh thự mà ở. Muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được.
Lỗ tai trái kêu o o nhiều lần trong ngày là sao?
Đó là trong gan. Luồng điển ở trong gan, nó chưa có thông suốt. Nhiều người thiếu vitamin C nó cũng bị cái đó, nó kêu vậy. Phải thanh lọc bộ gan thì nó sẽ tốt.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quang của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng. Mà nếu mổ sẽ mất máu và đổi máu mới, thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật phải co lưỡi răng gài răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình, cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành. Cũng như ăn cơm hàng bữa, mỗi ngày như vậy, một ngày ba buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Rồi viện lý này lẽ nọ làm cho mình mất quân bình, thì trượt điển nó lôi cuốn chúng ta.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc. Cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên. Trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.